Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần ngày tu Bồ Đề, tức là hôm bữa chúng ta chưa hết. Thì đây là Bồ Tát Di Ma Cật nói với tôn giả tu Bồ Đề: đối với tất cả chúng sinh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế thì nên mới lấy món ăn này. Tức thì đa phần là chúng ta thấy là ở đây nói là có cái tâm oán hận hoặc là khinh bán Phật, chê bai Pháp, quỷ bán tăng. Những quỷ này là mình nghĩ chắc chắn rằng ở đây nó có hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất thì đa phần là mình chẳng hạn như cái người nào mà hiền thiện, chẳng hạn như là phép tắc lễ nghi, nói cái lời mà nó nhã nhặn thì mình thích. Mình nghĩ rằng chắc cái người này tu mau nên mình nhận vào trong cái số chúng để cho xuất gia, cho học đạo. Hay nói khác hơn là nếu mà một cái người mà lễ phép được như thế thì chắc chắn là sau này vào trong số chúng rồi tu tập có kết quả. Còn mà cái những người nào mà có tâm nó sao có cái tâm oán hận rồi khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng thì mình thấy nó nghịch cái lỗ tai của mình. Thì đa phần để chúng thấy là thường thường là mình thích người ta khen mình, ít khi nào mà mình nghe người ta chê mình thích lắm, đúng không? Hoặc nó khác hơn là nếu mà ai mà nói những cái lời nhã nhặn nhu nhiến thì mình thích, còn những cái lời này. Nhưng mà ở đây Bồ Tát Di Ma Cật nói nếu mình nghe được như thế mà tâm mình bất động, bởi vì cái lời nói nó không có thật. Cho nên qua cái phần này là nói những vị mà có cái lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp là trong kinh Đại Niết Bàn là nói những vị này là gì, biết không? Đây là nói cho những vị mà họ không có tin nhân, không tin quả, phỉ bán Phật, chê bai Pháp là những vị này gọi là nhất sự xiển đề. Cho nên là trong tư tưởng kinh Đại Bát Niết Bàn ban đầu do Ngài Pháp Hiển và Ngài Giác Hiền dịch tức là dịch cái đoạn đầu còn gian dở, là nói là nhất xiển đề ca đoạn các thiện căn, dứt các thiện căn. Mà đã đoạn các thiện căn là vào cái thời đó là các vị pháp sư, các vị giảng sư, nói chung là những vị mà những bậc hòa thượng lớn thường thường lên pháp tòa nói là những vị mà nhất xiển đề là đoạn các thiện căn, cho nên Phật tánh dứt luôn, không còn nữa. Cho nên người này quý như là cái hạt giống, không, cái hạt giống mà luộc rồi, nhớ nhân luộc gieo xuống đất, ngàn đời nó cũng nảy mầm. Cho nên cái những người nào bỏ là quất bên đường. Nhưng đặc biệt nhất là Ngài Đạo Sinh Ngài Đạo Sinh gọi là Tứ Kiệt trong bốn đệ tử lớn của Ngài Cung Minh Thập, Ngài Tăng Chịu, Ngài Tăng Vệ, Ngài Đạo Sinh, đó là trong bốn vị đại đệ tử lớn của Ngài Cung Minh Thập thì Ngài lên pháp tòa Ngài giảng như thế này: nhất xiển đề ti đoạn các thiện căn, mà Phật tánh có đoạn. Thì khi mà để chúng biết rồi cái cái nơi mà Trường An á là các bậc cao túc ở, mà đa phần đều chấp nhận cái chỗ là nhất thiện đề, đoạn các thiện căn, bởi vì phỉ bán Phật, phỉ bán Pháp, phỉ bán Tăng, thì Phật tánh nó dứt luôn chứ không còn. Mà cái vị này dám chủ xướng rằng nhất thiện đề, đoạn các thiện căn mà Phật tánh đoạn, cho nên đuổi ngày đi, trục xuất. À, tức là mình giống như bây giờ là hợp hết tất cả một cái vùng, chẳng hạn như ở tỉnh Bình Thuận mình đi, ở huyện Hàm Tân đi, có những người nào mà họ giảng nghịch đi, nghịch cái lý của Phật ấy, thì hợp toàn chúng lại trong cái huyện Hàm Tân hoặc là cái tỉnh Bình Thuận, trục xuất ngày ra, không cho ở trong tỉnh này nữa. Đó. Thì bây giờ ngày vào trong cái núi Hổ Khâu á, lúc mà đuổi đi á, ngày phát nghiện như thế nè: nếu mà cái lời tôi á mà hợp với ý Phật á, hợp ý Phật á, thì sau này á tôi lên pháp tòa tôi giảng pháp, thì khi mà tôi giảng á thì tôi tịch trên pháp tòa luôn. Mà sau này á mà các vị mà thấy tôi tịch trên pháp tòa là cái lời tôi đúng đó. Thì quả tình á 423 trước công nguyên á, thì bên Thiên Chúc có một vị tên là Đàm Vô Sấm, nhớ nha, Đàm Vô Sấm. Ngày qua ngày dịch cái quyển thứ hai của kinh Đại Niết Bàn, trong đó có đoạn nhất thiện đề ti đoạn các thiện căn mà Phật tánh có đoạn đó. Thì bây giờ khi ngày vào trong núi Hổ Khâu á, ngày xếp đá ngày giảng, mà cho nên có cái từ gọi là đạo sinh nói pháp mà ngon không gật đầu. À, ngày xếp đá ngày nói nè: này các ông, ngày giảng tưởng có đồ chúng mà, ngày xếp đá ngày nói: này các ông, nhất thiện đề ti đoạn các thiện căn mà Phật tánh không có đoạn, đúng không? Thì đá gục đầu xuống. À, tích đó có không biết, mà bây giờ người ta nói vẫn còn bên đó. À, ở núi Hổ Khâu, ý nói là đá mà còn công nhận, mà huống chi mấy ông. À, thì quả tình á sau này á, khi mà ngài Đàm Vô Sấm dịch cái quyển thứ hai á, tức là nhất thiện đề đoạn các thiện căn mà Phật tánh đoạn á, thì các vị ở Trường An mới công nhận ngài là bậc thánh. À, tức là gì, à, gọi là thần nghi tứ kiệt đặt cho ngài á. À, tức là ngài biết trước cái sự kiện đó, cho nên mới thỉnh ngài về Trường An để mà giảng lại cái đoạn đầu mà ngài nói. Thì quá trình mà khi ngài triển khai cái kinh Đại Niết Bàn á, thì đến cái phần mà sắp hết á, ngài dơ cái phất tử lên, cái ngài tịch trên pháp tòa luôn. Đó là có cái tích. Thì qua cái phần này đại chúng thấy á, là ở đây á, ông Di Ma Cật nói ngài Tu Bồ Đề: nếu có chúng sanh nào mà lòng quán hận khinh bán Phật, chê bai pháp, tức là tạo vô lượng nghiệp á, nghiệp xấu nghiệp ác á, mà ông nghe ông bình thản, hẹn ai mà chửi mà mắng ông á, mà rủ ông mà tâm ông bình thản, rồi người ta khen ông tâm ông cũng bình thản đó. Nhưng mà ở đây tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè: chẳng hạn như cái pháp môn của Sư Âm chỉ, từ Đức Phật đến Sơ Tổ Trúc Lâm, đến khi Sư Âm ra đời chỉ dạy cái pháp môn này, ví dụ đi, pháp môn biết vọng, pháp môn là chân tâm thường hiện hữu. Nhưng mà ở đây á, mỗi vị khi mà mình tu tập á, mà mình ngộ được trong một cái quyển kinh nào đó, mình ngộ được cái chỗ nào đó rồi á, thì mình y cứ đó mình tu thì mới hóa giải được cái nghiệp tập. Tụi chúng hiểu không? Tôi đưa ví dụ cho dễ hiểu, tôi đi từng bước. Chọc đoạn này rất là sâu. Chẳng hạn như trong một cái giỏ đường, nhớ nha, là có 50 vị, thì ông thầy chỉ ra một cái đòn phá, một cái thế phá, phải không? Thì 50 vị này thì có một vị, hai vị thôi, họ có một cái độc chiêu của họ, không giống ông thầy. Nhớ nha, họ có một cái độc chiêu. Mà khi họ tung cái chiêu này ra là cái đối thủ ngã, thì ông thầy ngạc nhiên đó: ủa, tôi chưa từng dạy ông cái môn này mà sao? Thì cái người này nói là con ngộ được cái chỗ mà trong lúc thầy thi triển công phu con nhận được cái điểm đó, ví dụ vậy. Thì cái công phu của mình như thế, khi mà ngộ được chỗ đó, nhận được chỗ đó rồi á, thì tức khắc là cái của mình, thì bao nhiêu những cái nghiệp lực vọng trượt mình phá giải nhẹ lắm. Còn mình học trên sách vở, mình học trên thầy bạn là để mình chuẩn bị mình đi vào con đường này. Cho nên cái nhà thiền quý nhất là cái chỗ công phu, mình phải có một cái tuyệt chiêu để hóa giải. Mà khi người ta nói cái lời nghịch lỗ tai mình, phải có cái pháp để mình hóa giải cái đó. Mà cái đó là của riêng mình, chứ không có ai đó. Nhớ nha. Đó, cái là của riêng mình. Đó, cho nên là trong kinh có kể lại, kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện, tức là Ma Đăng Ga, dịch ra gọi là Mạng La Hoa đó, bà đẹp nhất kinh thành U Du, gọi là hoa khôi ở thành U Du. Những ông quan đại thần và tất cả những người mà trong thành đó đều đến cầu hôn bà, mà sở dĩ bà không chịu lấy một ai á, vì bà có cha và mẹ bà là một thầy tướng số rất là giỏi, đúng không? Ông cha nói là những người này á, mà muốn lấy con gái của ông á, là phải đủ 32 tướng tốt mà mới gả. Và cái ngày đó cuối cùng cũng đến. Một hôm Đức Phật đi ngang qua cái thành này thì ông nhìn ông giật mình, bởi vì Đức Phật hiện lên cái tướng 32 tướng tốt. Tại sao? Đúng lý ra Đức Phật có, mình nhìn nếu mà cái người mà bình thường là ta nhìn vào Đức Phật chỉ có 31 tướng tốt thôi, còn cái tướng mà tướng mã âm tàng là chỉ có mà khi nào Đức Phật muốn độ cái người đó thì Đức Phật mới hiện ra đủ 32 tướng, chứ bình thường là 31, mà phải đặc biệt nhất là Đức Phật muốn độ người nào đó. Đó, cho nên mà khi mà ông thấy rồi ông mừng lắm, thì ông đến, thì ông đến, và khi ông hỏi rồi xong á, thì ông chạy về, ông dẫn cái người vợ ông đến á, thì khi mà bà nhìn cái bàn chân, bà nói là cái người này dứt dục nhiễm không còn nữa. Bởi vì trên cái lòng bàn chân Đức Phật á, nó có một cái bánh xe gọi là 1000 căn. Thì người nào mà có được cái này á, là lòng dục ở cái thế gian không còn nữa. Cho nên ông nói mấy là cái người này ông đồng ý. Thì quá tình mà khi mà hai ông bà đến gặp Đức Phật, là Đức Phật mới nói về vấn đề là ngày xưa Đức Phật là ở trong cung điện như thế nào á. Nó hồi cái hai vị chứng quả luôn, chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là bước vào dòng thánh. Thì khi mà bước vào dòng thánh rồi đó, thì cái con hầu gái nó chạy về, nó nói là cô thì rất là đẹp, nhưng mà ông Sa Môn Cồ Đàm này á, nói là cô là giống như một cái đẩy da thúi vậy, chứ không có gì hết. Bà mới nổi giận, bà tức quá không, bà tức quá cái bà mới bắn cái tin qua cho ông vua U Du. Và ngày trong ngày hôm đó đó, ngày hôm đó thì ông vua ở thành U Du rước bà về, phong làm hoàng phi đệ nhất phu nhân vùng Kosambi. Đó, khi mà bà làm được giống như là hoàng hậu rồi đó, thì cái ngày mà bà chờ đợi, bà mong mỏi cũng đến. 3 năm sau Đức Phật trở lại kinh thành đó đi khất thực, đi khất thực. Thì cái dịp may đến thì bà mướn hết tất cả những người trong thành rất là đông để mà chửi mắng Đức Phật, chửi không còn cái chuyện gì hết. Mà khi mà chửi mắng như thế rồi thì Đức Phật bình thản, Đức Phật bình thản. Tại sao Đức Phật bình thản? Đức Phật có một cái những cái phương pháp. Nước chảy gì đó. Cái học cái đoạn sau chúng ta thấy là cái tinh thần của cái pháp tu, mây trôi là nó không có đứng chỗ, nước chảy, thấy không? Rồi qua nó rớt xuống. Đặc biệt nhất mà khi mà mình vượt qua được cái chỗ này á, giống như một cái quầng trăng nó chiếu dịu, tức là hành Bồ Tát đạo đi vào cuộc đời này. Mà cái nhóm người nó chửi bao nhiêu tâm Phật bất động, nhưng mà ngược lại Tôn giả Anh An bấn loạn, thấy không? Tức là ngài đã chứng quả rồi nha, Tu Đà Hoàng rồi đó. Bởi vì sao? Khi mà tâm của Tôn giả Anh An nó không có được ổn định á, thì Tôn giả Anh An nói với Phật này: bạch Đức Thế Tôn, bỏ chỗ này đi, bỏ chỗ này, mình phải qua cái thành Xá Huệ. Thiếu gì chỗ mà Thế Tôn đi chỗ này, mình phải đi qua thành Xá Huệ mình khất thực. Thì Phật hỏi là tại sao mình đi qua thành Xá Huệ? Bạch Đức Thế Tôn, vì ở thành Xá Vệ ai cũng cung kính Thế Tôn, Rồi Đức Phật hỏi nếu mà qua thành Xá Vệ gặp cái cảnh này nữa làm sao? Nói thì mình thiếu gì chỗ thành Xá Vệ, thành Ma Kiệt Đà, thành Ca Tỳ La Vệ bông bông. Đức Phật hỏi có một ông bác sĩ rất là giỏi, ông quyết ở trên cái phòng bệnh của ông á, cái phòng khám bệnh ông á, nơi này chỉ trị bệnh những người không có bệnh gì hết á, thì mới trị. Còn những người nào mà bệnh nặng á thì đi chỗ khác. Thì Tôn giả đang nói bạch Đức Thế Tôn, không có một ông bác sĩ giỏi nào mà để gì hết. Nếu mà quả thật ông bác sĩ giỏi á thì ông sẵn sàng ông trị cho những người mà bệnh nặng hoặc là bệnh nhẹ, ai đến ông cũng trị hết. Phật nói Như Lai cũng vậy. Như Lai ra đời á là trị cho tất cả mọi chúng sanh mà can cường khó dậy nhất, đúng không? Giống như ông bác sĩ giỏi, bệnh nào Thế Tôn cũng dậy được hết. Đó. Thì quá tình mà khi mà nghe nói như thế rồi thì những người mà chửi lộn mướn rồi nó quỳ xuống, nó nói bạch Đức Thế Tôn, Sa Môn Gotama, tụi con bệnh rất là nặng, xin Thế Tôn ở lại đây để mà chỉ dạy cho chúng con. Thì quá tình mà khi mà Đức Phật ở lại 3 tháng chỉ dạy cho họ xong rồi đó, cái ngày mà Đức Phật mà ra đi họ khóc lóc giống như ở thành Xá Vệ, thành Ma Kiệt Đà, thành Ca Tỳ La Vệ. Đây là bài học cho mình. Bài học cho mình đến một cái chỗ tùng lâm nào mà mình thấy cái nghịch duyên nghịch cảnh, thôi mình đi chỗ khác. Đến chỗ khác nó cũng như thế thôi, đến chỗ nào nó cũng giống nhau. Vì tâm mình chưa ổn, vì tâm mình nó chưa, phải không? Cho nên ba cái phần này để chúng thấy á, thì đa phần á là mình từ chối những cái gì mà người ta nói làm cho mình xúc não, làm cho mình bức rứt cái lời đó. Cho nên á, ở đây tôi nói thẳng một điều luôn, tôi kinh nghiệm ở các thiền viện nha, bản thân tôi kinh nghiệm, tôi dám khẳng định rằng á, tăng dễ tu ni, dễ lắm. Hạn như tăng họ ở vậy, nói cái chiều quên à, ngồi vậy đó. Mà cái người ni á nha, mình nói dùng cái từ là ni hoặc là người nữ, lọt lỗ tai họ rồi á, hiềm hận Phật nói là đây là Phật dạy. Cái từ hiềm hận nó khác, hiềm hận họ bức rứt, họ chết, khó chịu từ cái ăn, từ cái uống, từ cái mặt, từ cái ngủ nghỉ, là cái hình ảnh của người đó hiện ra, gọi là hiềm hận. Họ bức rất là khó chịu lắm. Cho nên Hòa Thượng Pháp Chủ dạy mình làm như thế nào đó để cho người ta phát tâm ta tu, đừng để cho người ta thối thóc. Đây tôi dạy hai quế, đúng không? Như vậy là cái người ni hoặc cái người nữ trong số chúng là mình, khi mình làm một cái việc gì đó thì mình nói những cái lời nhã nhặn, những cái lời nhu nhiến, bởi vì người ta mới tu mà, nhớ nhé. Còn bên tăng sao không được, bên tăng nói gì là cũng xong, gọi là tăng hận, mà cho nên có từ là tăng hận bất cách túc mà sanh tử nhất mộng trường. Tăng hận chỉ quá ăn đêm thôi, chứ qua ngày mai là hết. Tại sao? Bởi vì thấy sanh tử sống chết giống như trường đại mộng, thấy không? Còn mình mà một lời mình nói và nó ghim vào trong cái tàn thức của mình rồi, nó hiềm hận. Hiềm hận từ mấy ngày? Từ một ngày cho đến hai ngày, từ một năm cho đến nhiều năm. Đến mức độ là sau này mà tôi chết nha bà, mà vào tôi bứt dây néo, nếu dây hờ mà chôn nè, cột nè, ghê. Khó tu lắm. Cho nên là tại sao mà nói là cái người tu của mình là bậc đại trưởng phu. Bởi vì bậc đại trưởng phu nó không có nam và nữ, phải không? Cái Phật tánh không có, phải không? Phật tánh nó vượt thoát pháp bất nhị mà. À, cho nên ba cái phần này để chúng thấy là tại sao mà Tôn giả A Nan thì cái tâm nó bất ổn, nó tâm nó loạn, tâm nó rối, mà Phật thì bình thản. Ngài có những cái pháp, mà pháp đó ngài thâm nhập, ngài chứng ngộ, thì cái lời đó nói giống như nước chảy mây trôi, đến là rụng. Tu phải như thế vậy đó, ráng cố gắng. Tụi tôi mà đi ra làm Phật sự không phải là nói lời ngon ngọt đâu, không có, phải không? Mình đi ra làm Phật sự các nơi là không phải là giống như ở thiền viện của mình. Nó nhiều lắm, nó nhiêu khơi, nó trong gai, nó đủ thứ chuyện hết. Ban đầu tụi tôi đến đây cũng vậy, nếu mà giống như mà thôi ở đây nó không có bất ổn. Phần thì đường cao tốc, phần thì đường dây điện, phần thì con người ta, họ không có tin tâm bảo, không có gì hết, đi chỗ khác. thì làm gì mà có một cái tùng lâm ngày hôm nay mình tu, phải không? Cho nên cái này là mình phải là chỉnh đốn ngay nơi tự tâm của mình. Giống như là ông Di Ma Cật nói, ông được như thế thì mới lấy thức ăn, phải không? Đó, cái này hơi sâu hết một chút. Cho nên khi mà một người mà họ mắng nhiếc mình, họ chửi mình á, thì mình phải thâm nhập như thế nào? Đây chính là cái công đức họ đưa đến để mình tu tập. À, cho nên á, Ngài Quyền Giác nói sao? Xét lời ác là công đức. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Đoạn sau mình học cái pháp môn bất khả tư nghị, gọi là cái pháp mà gọi là không thể nghĩ bàn. Đúng không? Đó. Mà để chúng thấy nè, ở trên bước đường tu của mình á, ở trên bước đường tu của mình á, không có khi nào mà lúc nào chúng ta nghe cũng lời ngon ngọt hết, không có. Gọi là nghịch nhĩ mà. Có những lúc là chúng ta nghe nó ngược cái lỗ tai mình, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là cái gì đó, mà mình cố gắng như thế nào đó, tâm gì như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Cũng vậy, giữa khen chơi người trí không dao động. Mà mình phải đến con đường đó, chắc chắn điều mình phải đến đường đó. Hẹn như bây giờ mình ở đây thì huynh đệ mình nói những cái lời nhã nhặn, nhu nhiến, thanh tịnh, nhưng mà đi qua chỗ khác mình hợp, mình hành, mình đâu nghe lời đó được nữa, phải không? Mình nghe những cái lời mà nó chối lỗ tai không, mà cố gắng như thế nào đó tâm mình bất động. Mà để chúng nghiệm này, chẳng hạn như sáng nay á, có một cái món đồ nó hơi chua một chút, đúng không? Mà mình ăn vào cái mình bị tiêu chảy. Mà cái người huynh đệ mình ăn vào không bị gì hết, đúng không? Thì như vậy là mình ăn cái món đồ đó mà cái ruột của mình nó chịu không được á, là cái bao tử mình nó bị bệnh. Mà huynh đệ mình ăn mà không có gì hết là bao tử không bệnh. Cũng vậy, khi mình nghe khen thì mình thích, mà chê thì mình buồn, là mình biết rằng cái lỗ tai mình bị bệnh. Đúng vậy không? Phải không? Mà ở đời này, Phật nói ở đời này không có khi nào mà người ta khen mình. Bây giờ mình ngồi yên, người ta cũng chê mình. Mà mình nói nhiều, người ta cũng chê. Mà không nói, người ta cũng chê. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu 227 kể một câu chuyện tu lại. Một hôm ông đến thăm Đức Phật. Thường thường đại chúng mà qua bên những cái tịnh xá bên Ấn Độ, có những cái tịnh xá khi mình vào trong cái hương thất Đức Phật thì mình phải đi qua những cái am thất các đệ tử. Thì ông đến đầu tiên nhất là ông đến cái thất của Ngài Ly Bà Đa. Ly Bà Đa là gọi là thiền định đệ nhất, em ruột của tôn giả Xá Lợi Phất, 7 tuổi tu chứng quả A-la-hán. Cho nên Ngài ít nói chuyện, Ngài im lặng vậy á. Nên ông thấy Ngài im lặng, cái ông bực của ông đi qua cái hương thất tôn giả Xá Lợi Phất. Là chúng biết tôn giả Xá Phất rồi phải không? Ngài là trí huệ đệ nhất mà. Nên là khi ông vào, Ngài nói cho ông một thời pháp rất là dài, đó là thời pháp A Tỳ Đàm. Đó. Ông thấy ông tôn giả Xá Lợi Phất nói nhiều quá, ông bỏ ông đi. Đó, bỏ ông đi, cái ông qua ông gặp tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan có đặc biệt nhất là tôn giả quán được cái cơ ông nha. Ngài hay lắm. Ngài quán được cái cơ ông này, cho nên Ngài không có nói nhiều, mà cũng không có nói ít, mà cũng không có im lặng. Đó. Rồi ông đến gặp Đức Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con vào con gặp các đệ tử Thế Tôn, con phiền, đó là phiền hỏi sao phiền. Đầu tiên nhất là con gặp Ngài Ly Bà Đa không nói gì hết. Rồi vô cái vị thứ hai là tôn giả Xá Lợi Phất nói quá trời nói luôn. Rồi vô con gặp tôn giả A Nan nói gì mà ngắn ngủn. Đó, thì bây giờ Đức Phật nói bài kệ: tu lại ông nên biết xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, tức là Ngài Ly Bà Đa. Nói nhiều bị người chê, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Nói vừa phải bị chê, tức là tôn giả A Nan. Làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Thời Đức Phật đã có rồi, giữa cái khen và cái chê. Cho nên đại chúng mà coi trong cái thiền sử kể một câu chuyện là ngày gì? Thiền sư Huệ Nam, thiền sư Hoàng Long ở Huệ Nam. Ngày ra ngày lãnh đồ chúng rồi đó. Dưới chướng Ngài là có thể là 500 đệ tử. Cái pháp họ rất là thịnh. Một hôm Ngài đang giảng pháp, có một vị thiền khách đứng cười, nói ông giảng á, ông giảng thì hay thiệt, nhưng mà cái đất Phật ông chưa đến. Thì thiền sư Huệ Nam mới hỏi, bây giờ ai mà phá được cái chỗ này? Nói là chỉ có một cái vị là thiền sư Từ Minh. Thì ngài á, Huệ Nam ngài nói á, cái ông già Từ Minh ổng thô lỗ lắm, tôi không đến, chết tôi cũng đến, chết nhất định tôi không đến. Thì cái vị thiền khách này nói, nếu mà ông mà không đến ngài Từ Minh á, là ngàn đời luôn ông chìm trong nước chết luôn, thoát không được. Thôi bây giờ ông đến đi. Nghe nói như thế, cái ngài giải tán đồ chúng, cái khăn gói lên đường đến ra mắt ngài Từ Minh. Ngài đại chúng coi cái đoạn đó là phải không? Tôi anh giảng đơn giản thôi cho ngắn gọn. Thì đến gặp ngài Từ Minh rồi á, thì khi mà gặp ngài Từ Minh á, thì ngài hỏi, khi mà hỏi đáp bằng nghe tiếng quả kêu á, thì bây giờ ngài Từ Minh nói, bây giờ tôi mới kiểm tra kỹ ông á, ông chưa vào chỗ đất thật, bây giờ tôi mới làm thầy ông, đảnh lễ đi. Quá tình một đời một điều là ngày nào mà ngài Từ Minh mà gặp ngài Huệ Nam á, là đều chửi đều mắng, hỏi pháp là chửi mắng không. Tại sao chửi? Khi đến gặp thiền sư Từ Minh đều bị sư mắng chửi thậm tệ đuổi ra. Một hôm giữa hai hàng chúng, ngài bước ra ngài trình, ngài hỏi pháp. Thì bấy giờ ngài Từ Minh không những chỉ dạy mà còn chửi mắng thậm tệ. Đến lúc này sư không còn khăm nhẫn nữa, nói: con học đạo không có biết, không có biết cho nên mới đến hỏi hòa thượng nói phá. Mà ngài con thấy ngài không có lòng từ bi nào hết, toàn là mắng chửi không. Đây có phải là quy củ của thiền môn hay không, hay là từ bi thí pháp hay không? Thì ngài Từ Minh mới ngửa mặt lên trời cười, cười ha hả này, đó là mắng chửi sao? Ngay câu nói này ngài Huệ Nam triệt ngộ. Tại sao mà ngài dùng cái phương pháp là chửi mắng? Bây giờ ngài Huệ Nam rất là giỏi, là thầy một phương, dưới chướng ngài 500 đồ chúng nữa, mà nói những cái lời nhã nhặn này kia nữa, cái ngã nó lên nữa, đúng không? Cho nên dùng cái tiếng chửi mắng để mà phá cái ngã trong cái hết đó. Cho nên mà cái phần này là Bồ Tát Di Ma Cật đó, là nếu mà có những người mà khinh bán Phật, chê bai pháp, không vào số chúng, hoàn toàn không được diệt độ. Được như thế thì mới lấy thức ăn, không được thì thôi. Đó. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là ông đang nói cái gì. Ngày xưa mà nói nhỏ nghe tôi cũng thích kinh Di Ma Cật lắm. Ở thường chiếu mới xuất gia được 6 tháng, con tôi thấy sao nó mờ mịt không biết nói cái gì luôn. Giống như thần chú. Kinh Di Ma Cật mình coi cái đoạn sao y như thần chú không biết gì hết. Nếu mà mình không có tu tập về công phu thiền định là thôi mờ mịt luôn. Nhiều khi mình giảng chặt lắc luôn, không đúng. Ở đây cái gì nè. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết ông nói cái gì, cũng không biết lấy gì mà đối đáp lại. Con liền để cái bình bát xuống, muốn ra khỏi nhà ông. Để bình bát cơm á, thôi bây giờ để xuống là chạy rồi chứ còn gì nữa. Ông Di Ma Cật nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bát đi, chớ có sợ. Ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người quyển, và nếu người quyển đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp không sợ. Thì cái người quyển mà, thì ông Di Ma Cật quý như ông là một cái người quyển quá không có thật. Quán thật kỹ, thấy năm dòng sông ngũ quẩn đóng thật, thì chấp cái gì, sợ cái gì? Đà ý là ông Di Ma Cật nói như thế. Cho nên á, khi mà ông Bàn Long Quẩn á, ông ngộ được cái điểm này, ông làm cái bài kệ nè: hễ tự vô tâm nơi vạn vật, ngại gì vạn vật thường quấy nhiễu. Thấy không? Mình không có trốn chạy được. Để chúng nhớ nha. Bây giờ mình đi bất cứ nơi nào cũng không có lìa mặt đất, ngộ gì đó. Vạn vật vạn pháp nó lúc nào nó cũng quay bủa xung quanh mình. Hễ tự vô tâm nơi quạng quạc, mình phải vô tâm thôi. Không có cái tâm mà chấp trước, không có tâm mà dính mắc thì mình mới thoát được thôi. Còn bây giờ đi đâu mình cũng là không có rời mặt đó. Đi đâu mình cũng không có rời, giống như là cá lại đi cách mấy nó không rời biển. Nhớ nha, không có rời mặt biển, mình cũng vậy. Mình không bao giờ rời mặt đất, mình cũng không bao giờ rời cái hơi thở. Hơi thở mình là mạng mạch, là mạch sống. Thì các pháp nó cũng thế, đi đâu cũng gặp pháp, đừng có tránh, không có tránh được đó. Mà nếu mình vô tâm á thì gì? Ngại gì quạng quạc thường quấy nhiễu, trâu sắt không sợ sư tử rắn, giống như người gỗ thấy con chim. Bản thể người gỗ vốn vô tình, con chim gặp người cũng không sợ. Tâm cảnh như như chỉ thế ấy, lo gì bồ đề đạo chẳng thành, thấy không? Cuối cùng rồi mình phải đối diện thôi. Cho nên cái tinh thần của hôm bữa tôi giảng với tỉnh hội á, tôi phân tích cho họ, họ nói về con đường thiền á, giống nhau, tôi nói không. Đặc biệt nhất là cái thiền tâm Việt Nam mình. Cái thiền tâm Việt Nam mình nó siêu sức hơn các thiền khác, là cư trần bất nhiễm hay gì đó. Có những cái con đường khác họ phải lìa thế gian, họ phải vào cốc núi cách biệt thế gian. Mà cái con đường của thiền phái Trúc Lâm là đối diện để mà nhận diện. Mà muốn nhận diện lại chính mình, nó chỉ có một cái con đường duy nhất là, đại chúng nghĩ nè, bây giờ cái mặt đá này nó bóng không? Muốn thấy được lại chính mình chỉ cần cúi xuống thấy, không cần đi đâu đó. Hay vậy đó. Đó. Đâu ngước lên không có thấy. Ngước lên không thấy, bây giờ mình cúi xuống mình thấy mình ở trong đó đó. Thấy mình ở trong cái mặt kiến này nè. Phải chịu khó cúi xuống một cái. Và cái phương pháp tu thiền mình cũng vậy, không có trốn chạy. Đối diện các pháp mà để nhận diện lại vậy thôi. Đó, cho nên nói nè, con đáp không sợ. Trưởng giả Di Ma Cật nói, tất cả các pháp như tướng quyển hóa, ngài không nên có tâm sợ hãi. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa cái tướng quyển hóa. Lời nói ra giống như tướng quyển hóa. Mà do gì? Môi nè, lưỡi nè, vân vân cộng lại ra tiếng. Như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Lìa văn tự, họ mà dính mắc văn tự là trói buộc, lìa văn tự tức là giải thoát, thấy không? Nó hợp, rất là hợp với tinh thần của thiền. Tướng giải thoát đó là các pháp, thấy không? Không có chấp cho nhân tự mà ở nơi cái cảnh mà thoát cảnh, không trụ trên cảnh, không dính mắc, tức là tướng giải thoát đó. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vị đệ tử thứ mấy rồi? Thứ 4. Giờ đến vị đệ tử thứ 5, tức là ngài Phú Lô Na. Sở dĩ ngài Phú Lô Na có cái biệt hiệu gọi là đệ nhất thuyết pháp, sở dĩ mà nói là ngài mà có cái biệt hiệu đệ nhất thuyết pháp là ngài có những cái đặc điểm lạ lắm. Nếu gặp thầy thuốc, ngài nói: các ông trị bệnh về thân, còn tâm các ông có trị được không? Thì mấy ông thầy thuốc mới ngồi lại hỏi tâm trị bệnh như thế nào, thì ngài chỉ ra cái phương pháp đó. Hoặc là gặp những cái vị quan quan chức, cái ngài nói nè: các ông trị người vô tội có được không? Người ta hỏi người vô tội sao trị, thì ngài nói là muốn trị cái người vô tội á thì phải cho người ta giữ 5 giới, giữ 10 giới, giữ 250 giới, vân vân. Đặc biệt nhất là tôn giả Phú Lô Na, ngài có 10, tức là 10 cái năng lực, ngài dạy cho các đệ tử. Người mà đi hoằng pháp lợi sanh á, mà thiếu 10 pháp này á, thì chắc chắn rằng không có hoằng pháp lợi sanh được.
Yeah.
Thì đây là trước sau gì quý huynh đệ mình cũng đủ điều kiện là mình cũng phải đi cái con đường này. Thì đây tôi hôm nay sẵn chia sẻ luôn. Thứ nhất là chúng ta phải biết cái pháp nghĩa. Bởi vì trong cái kho tàng kinh điển của Đức Phật đó, gọi là nó không có mật, nhớ nha, nó không có mật. Mà mình chưa hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật muốn nói cái gì gọi là mật, mật ngữ. Mà khi mình muốn lột cái mật ngữ này ra là mình phải tu tập để mà nó tương ứng với cái tâm của mình thì mới hiểu được ý của Phật muốn nói cái gì trong cái này. Kinh Phật muốn nói gì, Phật muốn nói gì. Kinh thì không có mật ngữ, không có mật tàng, mà chưa hiểu là đúng là mật ngữ mật tàng. Giống như ngày xưa sư ông Trúc Lâm nói là khi mà chưa có ngộ được cái lý sắc không á, thì nghĩ rằng kinh điển đại thừa để trên bàn thờ, tủ thờ thôi, chứ không có hiểu Phật nói sao sao đâu á. Quả tình mà có những cái bộ kinh mà mình không khéo là mình lột cũng được. Cho nên gọi là thứ nhất là phải khéo biết pháp nghĩa. Thứ hai là có thể giảng thiết, thấy không? Tức là cái này là phải có rồi. Đặc biệt nhất là gì? Biện tài vô ngại. Thứ ba là biện tài vô ngại. Thứ bốn là không sợ sệt trước đám đông. Tức là mình đứng giữa đám đông mình không sợ hãi. Tại chúng thấy gì mà ngày xưa mà chúng tôi đi học bên cái ngành hoằng pháp á, thì tổ chức á, 3 ngày, 4 ngày có, 5 ngày có. Ngày bây giờ mình lên mà thuyết trình á, là ở dưới toàn các vị hòa thượng không? Còn những vị lớn không? Mà bây giờ mình làm như thế nào đó mình không sợ hãi, thì chỉ có cái con đường là mình tu như thế nào thì mình chia sẻ như thế đó thôi. Chứ trên đó đừng có dùng văn tự nhiều. Mình tu như thế nào thì mình thật tâm mình chia sẻ ra đó. Thứ năm là phải nhiều phương tiện khéo. Thứ sáu là tùy theo pháp mà ban bố. Tùy theo pháp ban bố gì? Hẹn như hôm bữa tôi giảng trên Đức Linh đó, thì trong cái pháp hội đó có thể là 500 người, mà người già có, người trung niên có, con nít nó ngồi nghe cũng đông nghẹt luôn. Mình giảng sao? Thì bây giờ mình muốn lên giảng cái đề tài đó thì mình thấy tức khắc là mình sắp xếp mình giảng đề tài khác liền, chứ giảng đề tài đó không được. Ngay trong đầu mình muốn đến, mình nghĩ rằng chắc cái đạo tràng vùng quê là mấy bà già không, thì mình lên mình giảng cái pháp đó nó hợp quá, lên đó mình giật mình luôn. Giáo viên cũng có, bác sĩ cũng có, mình nói chung là dùng cái từ là nó lộn xộn á, con nít cũng có, bà già cũng có, cái gì thì mình phải chuyển cái pháp để là theo cái tuần tự đó mình ban bố cho người ta hiểu. Thứ bảy là gì? Thứ bảy là phải đầy đủ oai nghi. Nhớ nha, phải khéo nha. Bởi vì sao? Trước khi thỉnh mình đến giảng, người ta mời mình vào cái phòng, ông chủ trì, ông mời. Rồi có một số huynh trưởng đạo tràng đã đứng kế bên. Cái mình bắt cái chân chữ ngủ, cái mình nhịp rồi xong đó. Mình giảng khởi nào người ta cũng không xong. Thấy không? Để nhớ nha. Bắt cái chân chữ ngủ lên, cái mình quạt, cái mình quạt lên, cái mình đế điếu thuốc rồi xong, thu non luôn. Nên là phải có đầy đủ oai nghi, đúng không? Mình bỏ chân chữ ngủ này nhịp, mình rung đùi, gọi là rung đùi á, rung đùi cái mình móc cái mình quẹt cái bụp, mình thở có phù, cái mình hút đuối thuốc rồi rớt đài thôi. Ông thầy chủ trì đó mời mình đúng một lần, nhân lần hai không dám mời nữa đó. Mà dầu cho mình giảng hay cách mấy cũng không có lọt lỗ tai thì cái thời pháp đó mình bỏ không rồi đó, bỏ đi cho vui thôi, nói cho vui thôi, không có ai nghe. Đầy đủ oai nghi phải có. Cái thứ tám là quan trọng nhất là phải dũng mãnh tinh tấn. Biết tại sao không? Sau này đại chúng nghe tôi nói bây giờ mới tin nè. Mới giảng chẳng hạn bằng xưa tụi tôi á, mới giảng thích lắm, ham lắm, chỗ nào mời cũng đi đó. Mà bây giờ tôi giảng là năm tôi 33 tuổi. Thấy không? Tôi dạy là đúng năm 33 tuổi á, rồi qua Canada là đúng 33 tuổi á, thì bây giờ là 54, gần hai mấy năm rồi. Nói nhỏ nghe chứ bây giờ mà hôm nào mà chỗ nào mời mình giảng mà tôi nói thầy ơi nghỉ mừng dữ mệt rồi, mệt nó đuối lắm, nói thật. Hôm nào mình được ở nhà rất là mừng. Còn ngày xưa nghe chỗ nào mời nhiều khi mình đó mình xin người ta luôn, mà bây giờ nghe nói thầy hôm nay nghỉ nha, trời nó mệt nó phế đó, là có nghĩa là mình đuối tinh tấn, mình đuối rồi, thấy không? cái tâm mình muốn mà cái thân nó muốn nữa. Ngồi đại chúng thấy từ đây mà tôi đi lên Đà Lạt tôi giảng xong rồi tôi chạy về đây nữa là chịu không nổi. Lên đó mà giảng 3 ngày xong rồi lên ngồi xe nó đuối luôn, chịu không nổi nữa. Thứ chính là gì? Thân tâm không mệt mỏi. Cho nên là ông thầy tâm hạnh với tụi tôi mà ngồi nói chuyện lại nói thể định. Tôi thấy cái thiền viện mà mới mở là không lo. Tại sao? Hay như cái thiền viện nào mà mới mở là những vị mà ta mở cái thiền viện ra dù gì nữa ta cũng còn nhỏ trong đạo. Thì bây giờ muốn để mà xiển dương cho người ta biết cái thiền của mình á thì mình phải chạy đến. Thấy không? Hay như cái thiền viện Phú Yên chuẩn bị mở là làm thầy chủ trì nó bữa lên trình với thầy sư phụ nói xong hết mở khóa tu nhớ kêu cái định ra. Có nghĩa là mình phải chạy, ông thầy dạy mình phải đi chứ sao. Giờ đi xe mà sang cái máy là cũng phải chạy thôi chứ sao. Phải không? Cho nên chỗ này rất là hay nè, thân tâm không mệt mỏi. Mệt mỏi là mình bỏ cuộc, không có dạy được. Đó. Thứ 10 là gì? Thứ 10 là cái chỗ này quan trọng nhất nè, thành tựu quay lực. Thành tựu quay lực là mình phải có tu. Phải không? Giống như là mình ngồi trên pháp tòa, giống như là dùng cái từ là sư tử hống chứ đừng dư giả can nha. Đấy không? Thì muốn được như thế là mình phải tu tập thôi, tu tập dưỡng giới lực thanh tịnh trang nghiêm thì mới gọi là đầy đủ quay lực, gọi là mới nhiếp phục ở dưới ta nghe được, ta thẩm thấu được. Đó là 10 điều này Phật nói, mà nếu mà thiếu trong 10 điều này thì bố giáo cái thành tựu phải đầy đủ đó. Phật bảo Phú Lô Na, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Phú Lô Na bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông vì cớ sao? Nhớ lại trước kia con ở rừng lớn dưới gốc cây nói pháp cho tỳ kheo mới học. Tức là vào cái thời Đức Phật là một vị tỳ kheo vậy, được quyền nhận một người hoặc là 10 người, trong cái cho nhận nhiều ví dụ vậy. Chẳng hạn như vị tỳ kheo mà giỏi thì nhận được 20 người ví dụ đó. Thì đây như vậy là các vị tỳ kheo khi mà nhận đệ tử xong là không có giảng đường gì hết á, ngồi dưới gốc cây từng tự nói pháp. Đó. Nói pháp cho ai? Cho tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Di Ma Cật đến bảo với con rằng: Thưa ngài Phú Lô Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này rồi sao mới nói pháp. Tức là nhập định rồi coi cái người này, cái túc duyên của họ là nghe cái pháp gì, nghe cái pháp tối thượng hay là nghe cái pháp mà từ cái căn bản ban đầu. Mình nói ví dụ là nói đơn giản là chẳng hạn như là cái hội chúng này là cái túc duyên người ta có sẵn có rồi, ta muốn nghe cái pháp đốn ngộ mà mình đem cái pháp gọi là thiền Vinasapa ví dụ đi. Thiền Vinasapa là bám sát vào đối tượng, giữ những cái căn bản như nào thì họ thấy nó khó chịu á, thì thôi thầy dạy là ngay cảnh tức là nhận ra tâm ví dụ đi. Thì những người mà có cái túc duyên đại thừa thâm nhập được họ tu nhẹ lắm, họ tu cái gì không có chướng ngại. Bây giờ mình đem cái pháp đó mình giảng thôi, nào này kia đó họ nghe không được, họ chán, thấy không? À, thì cái ở đây ngài nói nè, những vị này trước khi mà nói pháp ngài phải nhập định coi cái người này cái túc duyên sao, từ đâu mà họ đến đây rồi mình mới giảng. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bình bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp thanh văn mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Đó. Tức là pháp thanh văn là tu từng bậc, hay nói khác hơn là cái pháp Bồ Tát cũng vậy. Đó. Thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, phải có từng bậc. Còn cái pháp đốn ngộ là chỉ thẳng luôn để mà hóa giải những cái nghiệp lực, từ đó mà tu vậy thôi. Đó, cho nên ở đây nói là đừng có đem cái pháp đó mà chỉ. Họ muốn đi đường lớn chớ chỉ lối nhỏ cho họ. À, họ muốn đi đường lớn là họ, cái tâm của những người này là họ muốn tu cái hạnh Bồ Tát đạo, làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho nhiều người nữa, chứ không phải là ngồi yên chỗ mà để tu tập chỉ hưởng cái pháp an lạc thôi. Mà cái người này muốn như thế, mà ông đem cái pháp này ông chỉ thêm được ý ngày Di Ma Cật nói như thế, muốn là tu con đường Bồ Tát thừa, muốn đi đường lớn là Bồ Tát thừa đó. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân châu, chớ cho ánh sáng mặt trời đầm vào lửa đơm đớm. Thưa Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu rồi. Phát tâm đại thừa từ lâu, tức là người này, những vị mà ta tu về cái pháp đại thừa là ta có cái túc duyên sẵn, có niềm tin lớn. Sở dĩ mà có cái niềm tin với đại thừa, họ có những cái hạnh nguyện, cái đại nguyện. Mà cái hạnh nguyện đại nguyện này không phải một đời này, mà cái túc duyên đời trước, tâm họ rộng như biển. Như vậy ở đây ấy, là quý vị mà tâm quý vị mà nhỏ hẹp nha, là mình biết mình không có duyên với đại thừa. Tâm mình phải rộng như biển, lớn như biển. Thì như vậy tâm lớn như biển, rộng như biển thì dung chứa tất cả các sông, tất cả các cái sông đến. Vì vậy khi mà mình tu tập rồi, mình là cái người lớn, người trưởng thành trong đạo rồi, mình phải dung nhiếp tất cả những người mới đến. Đó là mình có duyên đại thừa. Còn tâm mình mà nhỏ nhặt, tâm mình mà ích kỷ, tâm mình mà keo kiệt, tâm mình mà nó không có nhu nhiếng á, thì biết rằng là đời trước mình không có phát đại nguyện, không có phát hạnh nguyện. Nhớ nha. Như vậy là chúng ta phải phát cái tâm lớn, cái tâm rộng. Nhưng mà ở đây tại sao mà gặp Ngài Phú Lô Na? À đây nè. Thưa Ngài Phú Lô Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa lâu lắm rồi, nhưng mà giữa chừng rồi quên. Nay tại sao lại lấy cái pháp thanh văn dẫn dạy cho họ? Thấy không? Giữa chừng mình quên, vô cái bào thai ra quên hết. Thì bây giờ mình phải quán xét cái người đó có túc duyên hay không, nhiều đời hay không, tu pháp gì, để hướng dẫn cho họ đi vào cái lộ trình. Đó là cái gì, cái ông thầy. Cho nên là trong cái kinh Viên Giác nó là có mấy đó, lỗi của ai á, một là gặp thầy tà, hai là gặp ông thầy thanh văn, ba là gặp ông thầy duyên giác, bốn là gặp ông thầy Bồ Tát đạo, năm là gặp ông thầy con đường Phật thừa. Thì cái túc duyên của mình có gặp cái người thầy nào để mình phát khởi lên á, là cái túc duyên của mình đời trước. Nhưng mà do mình quên đi, mình quên đi, mình gặp cái pháp này thì đừng có ngại, ngộ lắm. Mình mà có duyên với cái pháp này rồi thì mình đi đâu là cũng gặp cái pháp này. Nó nhỏ nghi chứ ngày xưa tụi tôi mà biết hòa thượng là sau này thế, chứ ở quê đâu biết hòa thượng đâu, phải không? Tu mình dùng cái từ là tạp lõn, pháp nào cũng tu hết á. Nghe pháp nào mà hay đều có mặt hết, ở rừng ở núi thì ban vô hết, học thở nào cũng học hết. Nhưng mà mình có cái túc duyên này rồi thì trước sau cũng gặp, ngộ vậy đó. Cho nên phải có một cái nguyện lực, phát nguyện là đi bất cứ nơi nào cũng phải gặp cái pháp này để tu chóng thành Phật quả. Muốn được như thế là tâm mình phải rộng, phải lớn, có duyên sẵn nó mới gặp nè, gặp Ngài Di Ma Cật, đúng không? Đó. Tôi xem hàng thanh văn trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sanh. Đức Phật nói có ba hạng người đó. Người thì gì? Người thì mù hai mắt. Người thì được một mắt. Người thì đầy đủ hai mắt. Này các tỳ kheo, thế nào là người mù hai mắt? Là mình tu về cái pháp thanh văn. Người mà được một mắt là tu về cái hạnh Bồ Tát. Mà người đầy đủ hai mắt là đi trên con đường Phật thừa, đủ hai mắt. Đó, Phật dạy rất là kỹ ha. Đây nói nè, trên Ngài Di Ma Cật nói là tôi xem hàng thanh văn trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù. Tại sao gọi là trí tuệ cạn cợt? Lúc bấy giờ ông Di Ma Cật liền nhập tam muội, làm cho những vị tỳ kheo này biết được kiếp trước của mình đã từng ở nơi 500 đức Phật vung trồng các cội công đức. Chỗ này là tôi ngắt cái đoạn này rất là đặc biệt. Cái này là mình dùng cái từ là phải kinh nghiệm. Tại sao mà ông Di Ma Cật ông nhập tam muội, tam muội là chánh định chánh thọ, mà các tỳ kheo này biết được kiếp trước của mình mà ban đầu không biết? Thì chúng mình nói này được là tôi thưởng á, ai biết? Ai biết? lạ lắm. Chẳng hạn như mình ở trong một cái pháp hội mà những người đi trước mình họ có cái căn duyên, căn khí đại thừa, khi họ tu tập họ phát ra cái năng lượng, mình cảm được, mình tu cái pháp này mình hợp, tức là mình biết được rằng đời trước mình có tu pháp đó. Vậy thôi, đơn giản. Cho nên cái người đi trước của mình, tôi nói đại chúng, cái người mình mà đi trước, cái bổn phận mình không có rời thiền đường, nhớ nha. Tụi cực chẳng đã, tụi tôi đi làm Phật sự các nơi mà về là có những lúc là chẳng hạn như là 5 giờ sáng tôi phải lên đường đi giảng, là 2 giờ rưỡi tôi phải ngồi rồi. Thì như vậy là quý vị mà là cái người lớn, cái người đàn anh đi trước, là quý vị không rời thiền đường để mình tu tập. Mà khi người ta, người nhỏ mà ta đến, ta ngồi được, ta cảm được cái năng lượng, biết mình có duyên với pháp này. Còn bây giờ mình lên thiền đường không có người nào hết. Cái thiền đường thì xây lớn mà không có người nào ngồi thiền hết. Thì những người mà ta đến ta học, mà ông này không tu gì chứ phải tu thiền đâu, mà hình như là thiền này thiền gì á. Ủa thiền ngồi mà sao thiền thấy. Rõ ràng không? Cho nên cái bài pháp này là nhắc nhở cho mình là khi ông Di Ma Cật nhập tam muội, tức là chánh định, mà cái chánh định kiểu gì? Tự tha thọ dụng. Khi mà ông tự tha thọ dụng rồi, ông phát ra cái năng lượng thì 500 đệ tử mới cảm được. Tại sao ông nói 600, 300, 400 mà 500? Là ngay nơi thân ngũ quẩn của Bồ Tát Di Ma Cật tự tha thọ dụng thì phát ra cái năng lượng là các đệ tử, hay nói khác là các hàng mà thanh văn á, họ bắt được cái năng lượng đó. Bắt được cái năng lượng đó, họ wow, cái chánh định giống như Di Ma Cật luôn. Họ cảm được mình không những là mình cúng dường một vị mà đây tới 500 vị. Thì như vậy là khi đó là từng niệm các vị đều tỉnh thức hết. Mỗi niệm trôi qua là một giây tỉnh thức, mỗi niệm trôi qua một giây tỉnh giác. Cho nên đại chúng thấy không? Hôm bữa là có một cái vị mà ở miền Tây ông lên á, thì ông lên thấy mình ăn cơm như thế nào, mình ngồi thiền như thế nào, ông nói là ông mới có phát cái niềm tỉnh tính. Mình ăn cơm mà mình nói chuyện rằng rằng là mình có chánh niệm, có tỉnh thức. Thì cái thời đó mà cư sĩ mà ta cúng dường cho mình là không có phước. Mà trong kinh nói là người ngu, nghĩa là người ngu cúng cho kẻ ngu. Phật dạy đó. Bởi vì mình ăn cơm mà tâm mình nó tán loạn, tâm mình nó lõng đẳng. Và cho nên ở đây nói là mỗi niệm là đều tỉnh thức, tỉnh giác. Và khi mà tỉnh thức tỉnh giác rồi thì tự nhiên mình ngộ lắm nha. Mình tu được thì tự nhiên cái tâm mình nó phấn chấn. Tâm mình phấn chấn. Khi tâm mình phấn chấn rồi, cái điểm duy nhất là chỉ có một cái điều duy nhất là muốn cứu độ chúng sanh, là hồi hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Ngay trong giờ phút đó là vừa khởi một cái niệm tịnh tính, không là bước vào địa vị Phật. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nè. Cho nên tại sao mình khi mình phát nguyện ở ngoài đời ngồi đang chơi chơi thôi, mà khi mình cái người mà ngộ đạo được rồi đó, nhận được đó thì các ngài phát khởi cái niềm tịnh tính, hồi hướng cái chỗ tu tại mình nè, đến cái quả vị vô thượng tức khắc thành tựu, giống như sư âm mình ngộ được cái lý sắc không vậy, là cái mong muốn của hòa thượng độ chúng sanh tức khắc mở thành tựu liền, ngộ vậy đó. Cho nên ấy nè, lúc bấy giờ là những vị này hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, liền đó rỗng suốt nhận lại được bổn tâm, thấy không? Khi mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, hồi hướng là gì? Hồi hướng tức là hướng tâm đến, hồi hướng đó là quay ngược trở lại, thì rõ ràng thấy cái tâm mình nó tỉnh, nó lặng rỗng suốt, thì tức khắc là Phật đó là đang ở trong cảnh giới Phật. Lúc ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ sát chân ông Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật nhân đó thuyết pháp làm cho các vị ấy không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng Bồ Đề nữa. Con thầm nghĩ hàng thanh văn chẳng xem được căn cơ của người, chẳng nên thuyết pháp, nên con chẳng kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Nên ngài nói là cái hàng căn cơ mà không biết cái tâm của người ta như thế nào, cái nguyện lực người ta như thế nào, cái hạnh nguyện như thế nào, thôi đừng có thuyết pháp. Nhiều khi mình thuyết pháp nó cũng đúng chỗ nữa, nên thôi con dám thăm bệnh ông. Vị thứ năm rồi, chúng ta chuẩn bị học qua cái vị thứ sáu mà nó cũng lỡ cỡ quá. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. Tức là cái vị thứ sáu là ca chuyên viên, là gọi là luận nghị đệ nhất. Đó. Thì chúng chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ, đoạn pháp môn mà vô thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.